Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự tiếp tục trình bày tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ tư trong tuần thứ 21 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Augustino, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ. Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tiếp tục những lời lẽ cứng rắn để nói về thái độ ngôn hành bất nhất của giới kinh sư và Pha-ri-sêu. Trong trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất rõ rệt để diễn tả sự giả hình gian dối của những người kinh sư và Pha-ri-sêu. Ngài so sánh họ như những mồ mả ở trong nghĩa trang. Mồ mả quét vôi trắng bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong chứa đầy những thây ma hôi thối. Chúa có ý than trách những kinh sư và Pha-ri-sêu chỉ lo tốt mã bên ngoài, nhưng những cái bên ngoài đạo đức của họ không che giấu được những tính xấu bên trong như óc háo danh, tham lợi, bất công, kiêu căng, nhỏ nhặt, ti tiện và ích kỷ của họ. Kế đó, Chúa Giêsu còn cảnh cáo họ một điều nữa, đó là một đàn họ tỏ ra phàn nàn, phản đối tổ tiên đã sát hại các ngôn sứ của Chúa, cho nên họ đã xây mồ mả cho các ngôn sứ. Nhưng đàn khác, họ có tâm địa tệ hơn tổ tiên của họ, là căm thù chính đấng mà các ngôn sứ đã loan báo. Tổ tiên đã giết các ngôn sứ là những người loan báo về đấng cứu thế. Bây giờ các kinh sư và Pha-ri-sêu đang âm mưu giết hại Đức Giêsu là đấng cứu thế. Như vậy, tội của họ còn nặng hơn tội của tổ tiên họ. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, từ trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta hãy ghi nhớ hai điều. Thứ nhất, sự giả hình chúng ta cần phải loại bỏ hoặc sửa chữa. Chúng ta hãy xét mình xem, trong lời nói, trong việc làm, trong giao tiếp hàng ngày và cả trong đời sống đức tin, chúng ta có mắc phải lỗi lầm ấy không? Chúng ta hãy chân thành kiểm điểm để đời sống của chúng ta mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Thứ hai, về việc nhận định, phẩm bình, xét đoán hay đánh giá người khác, chúng ta thấy Chúa Giê-xu không chỉ dựa vào hình thức bên ngoài, nhưng còn dựa vào nội dung và tâm ý bên trong. Noi gương Chúa, chúng ta đừng bao giờ vội vàng hay hấp tấp nhẹ dạ xét đoán và kết luận về người khác khi chỉ biết những gì bên ngoài, mà cần phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng tâm tình và ý hướng bên trong, cũng như cần phải có thời gian để kiểm chứng thực hư như thế nào nữa, để tránh khỏi sai lầm và lỗi bác ái. Quả vậy, tâm tình kiểm điểm, hoán cải mỗi ngày nói trên phải luôn là điều cần thiết hơn bao giờ hết đối với mỗi tín hữu trong đời sống đạo hàng ngày, tựa như tâm tình của Thánh Augustino, vị đại thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Đối với Thánh Augustino, hoán cải và trở về với Chúa không bao giờ là quá trễ, dẫu cho thánh nhân đã tự thuật rằng mình đã yêu mến Chúa quá trễ, rằng chúng ta cứ lo đi kiếm Chúa ở đâu xa, mà thực ra Chúa có đó trong lòng mỗi người và nơi những anh chị em chung quanh chúng ta. Thật vậy, sau khi ăn năn trở lại nhờ lời cầu nguyện và nước mắt của người mẹ Monica, Augustino đã lãnh nhận phép rửa tội vào năm 33 tuổi, và chỉ sau đó 3 năm, ngài được thụ phong linh mục. Rồi 5 năm sau, được đề cử làm giám mục thành Hippo, một vị thánh tiến sĩ của hội thánh, luôn sống cho và vì tình yêu, như thánh nhân đã tự thú trong lời cầu nguyện với Chúa rằng: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá trễ, ôi vẻ đẹp của ngàn xưa, nhưng muôn thuở vẫn còn tươi mát trẻ trung. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng quá lo lắng việc đời mà sao lãng việc Chúa. Đừng quá mải miết tìm lợi lộc vật chất mà bỏ qua những việc đạo đức thờ phượng Chúa. Xin Chúa chữa lành đôi tai điếc lát và trái tim chai cứng của chúng con, để như Thánh Augustino, chúng con có thể nói rằng: Chúa thở ra hơi thơm ngào ngạt, con hít vào và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an của Chúa. Amen.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài bên con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn tràn chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng. Ngài có ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con qua diêu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh giam lao, con tin Chúa là tình yêu, con tin Chúa là tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Bartolomeos kêu gọi chống cháy rừng. Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople, bày tỏ lo âu trước nạn cháy rừng tại nhiều nơi trên thế giới, đe dọa hệ thống môi sinh của trái đất. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, tất cả chúng ta đều lo lắng vì trận hỏa hoạn rộng lớn đang lan tràn ở miền Amazonia. Chúng ta hãy cầu nguyện để nhờ sự dẫn thân của tất cả mọi người, hỏa hoạn sớm bị dập tắt. Buồng phổi rừng cây này thật là quan trọng sinh tử đối với trái đất chúng ta. Ngoài hỏa hoạn ở miền Amazonia, nhất là tại nước Brazil và Bolivia, trong những ngày gần đây, người ta ghi nhận 6.902 trận hỏa hoạn tại Angola và gần 4.000 vụ tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cũng như nhiều vụ khác ở Zambia, ba nước đều thuộc Phi Châu. Những vụ đáng lo âu cũng xảy ra tại miền Siberia bên Nga, với hơn 5 triệu hecta rừng bị cháy hồi đầu tháng 8 này, và vụ hỏa hoạn rất trầm trọng mới đây tại miền núi Cruz de Tejeda trên quần đảo Carani thuộc Tây Ban Nha. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, hỏa hoạn chưa từng có cũng xảy ra tại đảo Groenland thuộc Đan Mạch và tại Alaska thuộc Mỹ. Trong khi đó, vị đứng đầu chính thống giáo là Đức Thượng Phụ Bartolomeos ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã đưa ra lời kêu gọi hôm 24 tháng 8 vừa qua rằng, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người bị đe dọa hoặc bị tổn thương vì những vụ hỏa hoạn tại nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi xin tất cả các tín hữu, những người thiện chí, hãy quan tâm xét lại cách sống của chúng ta, những gì chúng ta tiêu thụ và đâu là các ưu tiên của chúng ta. Đức Thượng Phụ nhắc lại rằng, trong những tuần lễ gần đây, trái đất của chúng ta chứng kiến những vụ hỏa hoạn lớn trên thế giới, từ các vụ cháy rừng nhiệt đới ở miền Amazonia và những vùng hoang dã tại Phi Châu, cho đến các vùng bình thường có tuyết phủ như Bắc Cực và Alaska, những nước xa cách nhau như Tây Ban Nha và miền Siberia. Tháng này qua tháng khác, chúng ta đã sống hiện tượng nhiệt độ gia tăng kỷ lục, sự nóng bức chưa từng có, với sự tàn phá hàng triệu sào Tây và gây thiệt hại cho hàng triệu người. Đức Thượng Phụ chung của chính thống giáo cũng nhận xét rằng, cường độ các trận hỏa hoạn ấy dần dần gia tăng, sự kiện này tạo nên những thay đổi sâu rộng từ phía con người. Những hỏa hoạn ấy đe dọa các hệ thống môi sinh của thế giới ngày càng dễ bị tổn thương. Những âm hưởng kinh khủng do sự sản xuất kháng khí ngày càng gia tăng. Tình trạng này mời gọi chúng ta hãy để ý tới sự mong manh của thiên nhiên, các tài nguyên có giới hạn của trái đất chúng ta và sự thánh thiêng đặc biệt của công trình sáng tạo. Sau cùng, Đức Thượng Phụ Bartolomeos loan báo rằng, ngày 1 tháng 9 tới đây là ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, do Đức Giáo Hoàng Francisco ấn hành ngày 10 tháng 8 năm 2015. Sẽ có cuộc trình bày nhiều sáng kiến và hoạt động của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople trong 30 năm gần đây nhắm bảo tồn công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Tin Stuttgart, Đức Quốc. Cuộc đối thoại đầu tiên giữa Chính Thống và Công giáo Đồng Thường. Hôm 23 tháng 8 vừa qua, trang mạng của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương đưa tin rằng cuộc đối thoại đầu tiên giữa chính thống và Công giáo nghi lễ Đông Phương đã tiến hành tại Stuttgart, bên Đức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2019. Đây là một biến cố lịch sử, vì cho đến nay, tuy có nhiều cuộc đối thoại giữa chính thống giáo và Công giáo nói chung, đặc biệt là giữa Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Latin nói chung với chính thống giáo, nhưng hầu như không hề có đối thoại song phương giữa chính thống và Công giáo nghi lễ Đông Phương, giáo hội mà phía chính thống gọi một cách coi rẻ là Uniates, những người từ bỏ chính thống giáo để hiệp nhất với Công giáo. Ví dụ, tại Ukraine hồi thế kỷ thứ 16, một số giám mục, linh mục và giáo dân đã rời bỏ chính thống Nga để trở về hiệp nhất với Tòa Thánh. Họ được Tòa Thánh nhận cho phép hiệp thông và vẫn giữ nguyên phục vụ Byzantine như chính thống và không có luật độc thân giáo sĩ, đồng thời cũng được tự trị phần nào như nhiều giáo hội Công giáo Đông Phương cổ kính. Phía chính thống cũng coi Giáo hội Công giáo Đông Phương ở Ukraine hoặc Rumani là những giáo hội ăn trộm. Tuy các tín hữu Công giáo Đông Phương coi mình là những nhịp cầu bắt liền với các truyền thống của chính thống giáo, nhưng phía chính thống mạnh mẽ bác bỏ điều này. Trong bối cảnh trên đây, Học viện của Giáo phận Gothenburg Stuttgart cùng với mạng điều nghiên về giáo hội học đã quyết định khởi sự công trình đối thoại giữa hai khối giáo hội Công giáo Đông Phương và chính thống qua việc tổ chức một hội nghị thần học về chủ đề các giáo hội ăn trộm hay là những nhịp cầu với chính thống giáo. Những thúc đẩy đối thoại thần học giữa chính thống và các giáo hội Công giáo Đông Phương. Hội nghị đã tiến hành từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 8 năm 2019 tại Stuttgart. Tham dự hội nghị có gần 90 chuyên gia đến từ 12 quốc gia đại diện cho hai truyền thống Kitô liên hệ. Cụ thể, có các thần học gia, sử gia thuộc nhiều môi trường, trong đó có những căng thẳng lớn như tại Ukraine giữa Công giáo Đông Phương và chính thống Nga. Trong số những người tham dự, có nhiều học giả trẻ. Đây là lần đầu tiên một cố gắng đối thoại trong chiều hướng này được thực hiện. Các bài thuyết trình tại hội nghị được coi là có chất lượng cao, phản ánh nỗ lực của các tác giả chuẩn bị cho biến cố này. Hội nghị cho thấy có sự chân thành dấn thân đối thoại, cởi mở đối với những ý tưởng mới và cung cấp cơ hội để bàn tới những vấn đề và các vết thương từ quá khứ. Ngoài ra, các tham dự viên cũng nhìn nhận có nhiều tương đồng giữa hai khối giáo hội và những cách thức để xây dựng những tương quan mới. Hai bên đã quyết định tiếp tục đối thoại trong tương lai, tạo những cơ hội để có sự gặp gỡ giữa các thành viên của hai bên. Để tạo sự dễ dàng cho dự án này, hội nghị đã thành lập một nhóm chính thức gọi là Nhóm Đối thoại Chính thống giáo và Công giáo Đông Phương. Hội nghị lần tới dự kiến sẽ được tổ chức tại thành phố Lviv ở miền Tây Cộng hòa Ukraine vào năm 2021. Tin Tổng giáo phận Huế. Khai mạc khóa thường huấn Liên tu sĩ Huế năm 2019. Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 8 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, gia đình Liên tu sĩ Huế đã tổ chức khóa thường huấn cho các hội dòng. Để tài chính của khóa thường huấn năm nay dựa trên hai văn kiện mới của giáo hội, rượu mới, bầu gia mới, đời thánh hiến và những thách đố từ sau công đồng Vaticano thứ hai, bản định hướng và tông huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống. Khóa thường huấn năm nay dành riêng cho các anh chị em đang lãnh trách nhiệm trong hội dòng, các bề trên cao cấp, các bề trên cộng đoàn, phụ trách đào tạo và những chị em vĩnh khấn sẽ lãnh trách nhiệm trong tương lai. Khóa học được sự hỗ trợ đặc biệt của Liên hiệp bề trên thượng cấp Việt Nam. Thánh lễ khai mạc khóa thường huấn diễn ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 19 tháng 8 vừa qua do cha Anton Dương Quỳnh, Tổng đại diện Tổng giáo phận Huế chủ tế. Cha Anton Huỳnh Đầy, đặc trách Liên tu sĩ Tổng giáo phận Huế và quý cha cùng đồng tế. Vào lúc 8 giờ cùng ngày, cha đặc trách liên tu sĩ tổng giáo phận Huế chào đón mọi thành phần tham dự. Trong đó có 250 tu sĩ nam nữ của các hội dòng và tu hội trong giáo phận. Kế đó, nữ tu Maria Lê Thị Thanh Nga, dòng Đức Bà, thuyết trình viên, đã mời gọi anh chị em tu sĩ đón nhận sự hướng dẫn của giáo hội qua văn kiện rượu mới bầu già mới. Đây là bản đúc kết của bộ đời sống thánh hiến qua cuộc họp khoáng đại năm 2014, thể hiện sự quan tâm và đồng hành của giáo hội đối với đời sống những người thánh hiến. Bản định hướng được đưa ra trong định hướng của việc thực hành phân định theo tin mừng, trong đó dưới ánh sáng của thần khí, cần tìm cách nhận ra lời kêu mời mà Thiên Chúa làm vang lên trong chính bối cảnh lịch sử hôm nay. Chính Chúa Giêsu là rượu mới được ban tặng. Đời thánh hiến cũng phải thay đổi để trở nên bầu già mới, có khả năng đón nhận rượu Giêsu và chia sẻ sự năng động của tin mừng Giêsu cho con người hôm nay. Khóa thượng huấn Liên Tu Sĩ Huế năm 2019 kết thúc trong niềm vui, an bình và nhất là tình liên đới giữa gia đình tu sĩ trong tổng giáo phận Huế ngày càng được thắt chặt hơn trong tình yêu Thiên Chúa. Tin Kumbo Cameroon. Một giám mục bị bắt cóc rồi được trả tự do tại Bắc Cameroon. Một giám mục tại miền Bắc Cameroon bên Phi Châu, Đức cha George Nuo, đã bị những thành phần đòi ly khai bắt cóc sáng thứ Bảy 24 tháng 8 vừa qua và trả tự do vài giờ sau đó. Miền này từ lâu đã bị những làn sóng bạo lực do phong trào đòi ly khai tạo nên. Cộng hòa mà họ muốn thành lập được đặt tên là Ambazoni. Theo những chứng từ đầu tiên, Đức cha Nuo, giám mục giáo phận Kumbo, cách thủ đô Yaoundé 450 cây số, đã bị bắt cóc gần Jakiri trên đường trở về giáo phận thuộc quyền sau những cuộc gặp gỡ mục vụ trước đó. Tin của tòa giám mục giáo phận Kumbo cho biết, các giám mục thuộc giáo tỉnh Bamenda đã gặp gỡ nhau trong tuần qua tại Bamenda, và Đức cha George Nuo đã dẫn thân trong một số công tác quan trọng tại cuộc gặp gỡ này vài ngày trước đây. Vài giờ sau vụ bắt cóc, Mark Barreta, một trong những người chỉ huy lực lượng Amba Boys, tuyên bố trên mạng xã hội rằng, các Amba Boys trước tiên là những thường dân và Kitô hữu, họ muốn nói chuyện với giám mục của họ. Và vì tình trạng an ninh trong vùng, nên cách thức đến gần và trao đổi với giám mục có thể khác. Sau cuộc trao đổi, giám mục đã trở về nhà. Xin Chúa chúc lành cho các chiến binh Ambazoni. Tại Kumbo, hôm 15 tháng 8 vừa qua, có hai linh mục bị bắt cóc là cha Franklin Benezem Dinzin, tuyên úy giới trẻ giáo phận Kumbo, và cha Patrick Antang, cũng thuộc giáo phận này. Hai linh mục đã được trả tự do 3 ngày sau đó, và hoàn cảnh trả tự do cho hai vị cho đến nay không được phổ biến. Cách đây hơn một tuần, Đức cha George Nuo đã có một bài giảng được báo chí nói đến nhiều, trong đó ngài mạnh mẽ ủng hộ chiến dịch trở lại học đường như chính quyền miền Tây Bắc và Tây Nam Cameroon kêu gọi. Khác với phần lớn lãnh thổ Cameroon dùng tiếng Pháp, hai vùng này nói tiếng Anh và từ cuối tháng 10 năm 2016 bị phong trào ly khai hoành hành, đưa tới những cuộc đụng độ dữ dội giữa các lực lượng ly khai và quân đội chính phủ. Cho đến nay đã có ít nhất 2.000 người thiệt mạng, trong đó có 300 người thuộc các lực lượng an ninh. Nhiều khi họ bị ám sát tại gia. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô, các thủ lãnh bộ tộc, các vị lãnh đạo chính trị và nhiều tổ chức phi chính phủ cũng động viên để khuyến khích các học sinh trở lại học đường vào ngày 2 tháng 9 tới đây. Trong thời gian qua, vì tình trạng thiếu an ninh, nhiều học sinh ở vùng nói tiếng Anh của Cameroon không dám đến trường học.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon được tiếp tục như sau. Truyền giảng tin mừng trong các nền văn hóa. 120. Thánh thần tạo dựng, đấng lấp đầy vũ trụ, là đấng đã nuôi dưỡng nền linh đạo của các dân tộc này trong nhiều thế kỷ, trước cả lúc công bố tin mừng, và đã thúc đẩy họ chấp nhận nó từ bên trong các nền văn hóa và truyền thống của họ. Việc công bố này phải lưu ý đến các hạt giống lời Chúa hiện diện trong chúng. Nó cũng nhìn nhận rằng hạt giống đã mọc lên và sinh hoa trái ở nhiều nền văn hóa và truyền thống này. Nó giả định việc lắng nghe đời tôn trọng, không áp đặt các công thức đức tin đã được phát biểu với các tham chiếu văn hóa khác, những công thức không đáp ứng với thực tại sống của họ. Trái lại, hãy lắng nghe tiếng Chúa Kitô nói qua toàn thể dân Chúa. 121. Điều cần thiết là phải nắm bắt những gì Thánh Thần của Chúa đã dạy cho các dân tộc này trong suốt nhiều thế kỷ. Đức tin vào Thiên Chúa Cha, Mẹ tạo dựng, hiệp thông và hòa hợp với trái đất, liên đới với các bạn đồng hành của mình, phấn đấu để sống tốt, túi khôn của các nền văn minh đã tồn tại hàng ngàn năm mà người cao niên vốn sở hữu và ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống chung, giáo dục, canh tác đất đai, mối liên hệ sống động với thiên nhiên và mẹ đất, các khả năng đề kháng và phục hồi nữ giới nói riêng, các nghi thức và biểu thức tôn giáo, các mối liên hệ với tổ tiên, thái độ chiêm niệm, cảm thức cho không, cử hành và lễ hội, và ý nghĩa thánh thiêng của lãnh thổ. 122. Việc hội nhập văn hóa của đức tin không phải là một diễn trình từ trên xuống dưới hay một áp đặt từ bên ngoài, mà là việc làm phong phú lẫn nhau của các nền văn hóa trong đối thoại, liên văn hóa. Các chủ thể tích cực của việc hội nhập văn hóa chính là các dân tộc bản địa. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã khẳng định, ơn thánh giả thiết văn hóa. Các gợi ý. 123. Điều thích đáng là A. Bắt đầu từ nền linh đạo được sống bởi các dân tộc bản địa khi tiếp xúc với thiên nhiên và văn hóa của họ, để chúng được soi sáng bởi tính mới mẻ của Chúa Kitô đã chết và sống lại, và đạt được sự nên trọn nơi người. B. Nhìn nhận nền linh đạo bản địa như nguồn phong phú cho kinh nghiệm Kitô giáo. C. Xét vì tính tự sự là một đặc điểm của các dân tộc nguyên thủy và là các phương tiện để họ truyền đạt túi khôn lâu đời của họ, nên hãy thực hiện một thứ giáo lý mang ngôn ngữ và ý nghĩa của các câu chuyện trong các nền văn hóa bản địa và hậu duệ châu Phi hòa hợp với các trình thuật kinh thánh. D. Theo cùng một đường hướng trên, cách giảng các bài giảng phải đáp ứng các kinh nghiệm sống và với thực tại xã hội môi trường của người ta, trong một văn phong kể chuyện thích hợp. Hy vọng rằng điều này sẽ khơi dậy sự quan tâm và tham gia của các tín hữu và ăn khớp với thế giới quan bản địa toàn diện, kích thích một sự hoán cải mục vụ ủng hộ hệ sinh thái toàn diện. E. Trước sự xâm chiếm thực dân của các phương tiện truyền thông đại chúng, các cộng đồng đã kiên quyết yêu cầu các lối truyền thông thay thế, đặt cơ sở trên các ngôn ngữ và nền văn hóa của chính họ. Để đạt mục đích này, chính các chủ thể bản địa nên có mặt trên các phương tiện truyền thông đương thời. F. Cũng sẽ thuận lợi khi tạo ra các đài phát thanh mới của giáo hội nhằm cổ vũ tin mừng và các nền văn hóa, truyền thống và ngôn ngữ nguyên thủy. Chương 3. Cử hành đức tin, một phụng vụ hội nhập văn hóa. Việc truyền giảng tin mừng trong niềm vui trở thành vẻ đẹp trong phụng vụ, như một phần trong quan tâm hàng ngày của chúng ta muốn truyền bá sự tốt lành. 124. Hiến chế Sacrosanctum Concilium đề nghị rằng phụng vụ nên được hội nhập văn hóa nơi các dân tộc bản địa. Tính đa dạng văn hóa chắc chắn không đe dọa tính hợp nhất của giáo hội. Đúng hơn, giáo hội phát biểu tính công giáo chân thực của mình bằng cách trưng bày, vẻ đẹp trên khuôn mặt đa dạng của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta phải bạo dạn đủ để khám phá ra các dấu chỉ mới và các biểu tượng mới, các xương thịt mới để hiện thân và thông truyền lời Chúa, và các hình thức khác của vẻ đẹp vốn được trân quý trong các khung cảnh văn hóa khác. Không có sự hội nhập văn hóa này, phụng vụ có thể bị giản lược thành món đồ ở viện bảo tàng hay tài sản của một ít người ưu tuyển. 125. Việc cử hành đức tin phải được tiến hành một cách hội nhập văn hóa để nó trở thành một biểu thức cho kinh nghiệm tôn giáo của riêng người ta và trở thành sợi dây hiệp thông trong cộng đoàn cử hành. Một nền phụng vụ hội nhập văn hóa cũng sẽ là một bản thăm dò đối với các tranh đấu và hoài vọng của các cộng đồng và là một lực đẩy có tính biến đổi hướng tới một lãnh thổ không có sự ác. Các gợi ý 126. Nên lưu ý các điều sau đây. A. Một diễn trình biện phân là điều cần thiết liên quan đến các nghi lễ, biểu tượng và phong thái cử hành các nền văn hóa bản địa khi tiếp xúc với thiên nhiên, những điều cần được tích nhập vào các nghi thức phụng vụ và bí tích. Điều cần là chú ý để nắm bắt ý nghĩa đích thực của các biểu tượng, một ý nghĩa vượt lên trên thẩm mỹ và văn hóa dân gian, đặc biệt trong bí tích khai tâm Kitô giáo và hôn phối. Có gợi ý cho rằng các cử hành nên có tính lễ hội, với âm nhạc và điệu múa của riêng họ, sử dụng ngôn ngữ và trang phục bản địa, trong hiệp thông với thiên nhiên và cộng đồng. Một phụng vụ biết đáp ứng nền văn hóa riêng của họ để trở thành nguồn cội và đỉnh cao đời sống Kitô hữu của họ, và liên kết với các tranh đấu, đau khổ và niềm vui của họ. D. Các bí tích nên là nguồn sống và thuốc chữa ai cũng với tới được, nhất là người nghèo. Chúng ta được yêu cầu vượt quá các cứng nhắc về kỷ luật, vốn có tính loại trừ và tha hóa, và thực hành một nhạy cảm mục vụ, biết đồng hành và thích nhập. C. Các cộng đồng thấy khó có thể cử hành bí tích thánh thể vì thiếu linh mục. Giáo hội rút tỉa sự sống của mình từ thánh thể, và thánh thể xây dựng giáo hội. Do đó, thay vì để các cộng đồng không có thánh thể, cần phải có sự thay đổi trong các tiêu chuẩn lựa chọn và chuẩn bị các thừa tác viên được phép cử hành bí tích thánh thể. D. Phù hợp với việc tản quyền lành mạnh trong giáo hội. Các cộng đồng yêu cầu các hội đồng giám mục thích ứng các nghi thức của bí tích thánh thể theo nền văn hóa của họ. E. Các cộng đồng yêu cầu đánh giá cao hơn, đồng hành và cổ vũ lòng đạo đức mà người nghèo và những người đơn sơ vốn dùng để phát biểu đức tin của họ qua hình ảnh, biểu tượng, truyền thống, nghi lễ và các á bí tích khác. Tất cả các điều này diễn ra nhờ các hiệp hội của cộng đồng biết tổ chức các biến cố như cầu nguyện, hành hương, thăm viếng các đền thánh và rước kiệu cũng như các lễ hội mừng thánh quan thời. Đây là bằng chứng của túi khôn và nền linh đạo từng tạo nên một nguồn cứ liệu thần học thực sự có tiềm năng truyền giảng tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Amazon sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2019 tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, bước sang tuần này, chúng ta sẽ được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm giới thiệu về một chủ đề rất gần gũi với đời sống thường nhật của chúng ta, đó là lời nói trong sách Châm ngôn. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Bây giờ cái chủ đề thứ hai mà tôi muốn nói tới cũng rất là gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta. Đó là lời nói. Dân Do Thái ở vùng cận đông cũng giống như là nhiều dân tộc khác ở trong vùng đó, chẳng hạn như là dân Babylon. Trong văn chương khôn ngoan của họ, họ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời nói nhiều lắm. Và tôi nghĩ Việt Nam mình cũng vậy. Việt Nam mình có những câu rất hay về lời nói, chẳng hạn. Vốn lưỡi bảy lần á, thế thì tốt quá rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói quan trọng lắm. Và trong lịch sử của nhân loại cũng như lịch sử của giáo hội chúng ta có những khuôn mặt nổi bật về cái tài ăn nói đó, về cái khả năng nói mà có thể thuyết phục được người ta, mà có thể hướng dẫn người ta bước đi trên đường chân lý, mà có thể xoay chuyển trái tim con người. Chẳng hạn như là Thánh Gioan Kim Khẩu, Ngài được đặt cái tên là Miệng Vàng. Rồi ở trong lịch sử nhân loại thì cũng có nhiều khuôn mặt nổi tiếng về cái tài ăn nói. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói đến cái tài đó theo cái nghĩa là hùng biện, mà ta muốn nói đến tầm quan trọng của lời nói trong cuộc sống làm người của mình một cách tổng quát. Thế thì lúc nãy tôi có nói với các anh chị là sách Châm Ngôn không có trình bày theo từng chủ đề, cho nên chúng ta phải chắt lọc thôi. Thì ở đây tôi chắt lọc một số câu, chẳng hạn ta mở chương 18 ra, rồi ta đọc cả hai câu 6 và câu 7 thì sẽ thấy. Môi người ngu gây ra tranh cãi, miệng của nó khiến nó chịu đòn. Miệng kẻ ngu làm cho nó tàn tạ, môi của nó là cạm bẫy cho mình. Cho nên cái lưỡi, môi, miệng là một cái hình ảnh nó diễn tả về lời nói. Sách Châm Ngôn nói đến lời của những người ngu xuẩn, nó chỉ đem đến tai họa cho mình, nào là gây tranh cãi rồi thì bắt mình phải chịu đòn, rồi trở thành cạm bẫy cho mình, rồi làm cho đời mình tàn tạ đi. Ta lấy tiếp ở cái câu 13 đó. Chương 18 nhưng mà ở dưới câu 13 đó, thì sách Châm Ngôn viết là: kẻ chưa nghe đã vội cãi, sẽ chịu tiếng nhục nhã ngu si. Cái này có đúng không nhỉ? Đúng quá. Mà nhiều khi mình nóng lên mình cũng rơi vào cái tình trạng này. Người ta chưa nói, mình chưa nghe gì cả nhưng mà đã cãi. Mình tự đặt mình vào một cái tình trạng rất là khó xử. Rồi xuống dưới một tí nữa, câu 21 đó. Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó sẽ lãnh nhận hậu quả. Tôi không nghĩ là hậu quả mà là hiệu quả. Hậu quả thường là được hiểu theo nghĩa xấu, bằng cái hiệu quả thì mới hiểu nghĩa tích cực. Cho nên sống hay chết là đều do cái lưỡi hết. Đấy là ta nói về cái mặt tiêu cực. Sách Châm Ngôn dùng cái từ là người ngu, nhưng mà đây mình hiểu là những lời nói mà nó thiếu khôn ngoan đó, nó có thể dẫn đến những hậu quả thật là tai hại. Nhưng mà ngược lại, lời nói đúng là sống hay chết đều do cái lưỡi. Lời nói lại có một sức mạnh và có một năng lực đặc biệt nếu lời nói đó là lời của những người khôn ngoan. Chẳng hạn như là ta mở ngược lại ở chương 15, Thì nếu mà chúng ta lấy ở chương 15 mà câu 32 á, thì ta sẽ gặp sách Châm Ngôn dạy như thế này: bỏ lời nghiêm huấn là coi rẻ chính mình, nghe lời sửa dạy là sắm lấy hiểu biết. Điều này xem ra nó không phù hợp với cách sống của nhiều người. Bởi vì cách sống của chúng ta thường là cứ ai mà nói những lời được gọi là nghiêm huấn là tụi mình dạt sang bên. Mình nghe những cái lời cho nó vui tai vậy. Chứ còn những lời mà sửa dạy là mình không muốn nghe. Còn cách Châm Ngôn thì dạy mình rằng nếu mà bỏ những lời nghiêm huấn là tự coi rẻ bản thân. Ngược lại, nếu mà mình biết đón nhận những cái lời sửa dạy đó thì là mình mua lấy sự hiểu biết. Một thái độ khác lắm. Bởi vì những lời đó thay đổi cuộc sống chúng ta. Thế rồi nếu ta mở ngược lại nữa, vẫn ở trong phần Châm Ngôn của Salomon thôi, chương 12, câu 1 hay câu đầu tiên: yêu lời nghiêm huấn là yêu trí thức, ghét lời sửa dạy là dại dột ngu si. Tôi có một cái kinh nghiệm này khi đi dạy học cho sinh viên này. Ở đây lớp thì tôi không có thể nào mà áp dụng cái chuyện đó được, bởi vì lớp của chúng ta theo cái phương pháp là học bằng cách chia sẻ. Còn trong những lớp học bình thường, ví dụ ở bên đại chuẩn viện, một cái kinh nghiệm rất là rõ khi tôi là sinh viên và bây giờ là thầy chẳng hạn, cái việc mà sửa bài là quan trọng. Cái tâm lý tự nhiên của sinh viên là không muốn làm bài, chỉ muốn chơi. Nó khỏe, phải không?
Đúng.
Nhưng mà thực sự là ông thầy nào mà bắt làm bài á, rồi thì ông ấy sửa cho mình thì mình mới tiến được. Thấy rất rõ. Và sửa rất kỹ đó, thì mình càng tiến. Cho nên là các cha ở đây cứ nhớ cái thời đi học ở chủng viện, nhất là tiểu chủng viện rồi lên đại chủng viện, nhiều cha giáo phê những câu đau đớn lắm. Viết bài làm sao cũng phê ngay là như thế này thì giáo hội đi về đâu. Viết bài xong ông phê và như thế này thì làm linh mục làm sao được. Những câu đau đớn lắm, nhưng mà để đời, để cho mày nhớ. Và ông chỉ rất rõ là nó sai ở chỗ nào. Viết như thế này, lập luận như thế này chẳng ra đâu vào đâu cả. Đó là cái kinh nghiệm bản thân tôi thấy như vậy đó. Kinh nghiệm mà khi mình đi học cũng như khi mình dạy học. Thế cho nên những câu ở sách Châm Ngôn đây này, yêu lời nghiêm huấn là yêu trí thức, rất đúng vô cùng. Mà ghét lời sửa dạy thì chỉ có dại dột ngu si thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về cha Stephen Sayer, một linh mục đã ra trước tòa phán xét của Chúa và được Đức Mẹ cứu. Cha Stephen Sayer chịu chức linh mục năm 1973. Thật đáng tiếc là cha đã quan tâm quá nhiều đến việc người ta nghĩ thế nào về cha, hơn là việc trở nên linh mục tốt cho Chúa Giêsu. Chức linh mục cha lãnh nhận chính yếu không phải để phục vụ Chúa, mà để làm cho mọi người phục vụ, tôn trọng và ngưỡng mộ cha. Từ trong lòng, cha biết mình đã không làm điều một linh mục nên làm, cũng không phải là một linh mục tốt trước mắt Chúa. Nhưng cha đã cố giấu điều đó đến mức mọi người nghĩ cha là một linh mục tốt. Vào ngày 18 tháng 10 năm 1985, cha Sayer đang đi từ Wichita đến giáo xứ của cha là giáo xứ Thánh Tâm, cách 86 dặm, đường cao tốc, không có bất kỳ thanh chắn nào, nhưng lại có rất nhiều loại xe tải lưu thông. Sáng hôm đó, cha đã đến Wichita để gặp một linh mục, sau đó trở về vào buổi chiều cùng ngày, và trên đường về thì tai nạn khủng khiếp đã xảy ra với cha. Xe của cha đâm trực diện vào xe bán tải, còn cha thì đối diện với Chúa. Có ba người trong xe bán tải, nhưng không ai chết. Cha Sayer bị văng khỏi xe, toàn bộ da đầu phía bên phải của cha bị lột ra. Bác sĩ sau này nói với cha là não phải của cha đã bị cắt bỏ một phần và nhiều tế bào đã bị dập nát. Cha bất tỉnh tại hiện trường. Trên đường đến bệnh viện, có một y tá chăm sóc cho cha trên xe cứu thương. Cô ta sau này kể lại, cô đã muốn giúp cha cầu nguyện bằng kinh kính mừng, nhưng cô không thuộc. Chính cha đã tự mình đọc đi đọc lại nhiều lần kinh đó trong tình trạng mê sảng. Cha được đưa đến một bệnh viện nhỏ ở Eureka. Cha bị gãy cổ ở đốt xương C2, từ chuyên môn gọi là gãy Hanman. Nếu đầu của cha bị quay ngược lại, thì cha đã bị chết ngạt tại hiện trường. Bác sĩ nói, ông không thể làm được gì nhiều cho cha. Ông chỉ khâu da đầu và gọi trực thăng cấp cứu từ Wichita đến bệnh viện Leslie để đưa cha về lại Wichita. Cha không biết mình đang được đưa đi vì cha bất tỉnh. Một trong những giáo dân của cha ở bệnh viện đã cho biết, cha chỉ có 15% cơ hội sống. Biết tin, nhiều người tín hữu đã cầu nguyện cho cha. Cha Sayer sau này nói rằng, Chúa nghe mọi người cầu nguyện và đó là lý do mà cha còn sống đến ngày hôm nay. Cha không phải trải qua phẫu thuật. Vụ tai nạn xảy ra vào tháng 10 năm 1985. Và vào ngày 2 tháng 12 cùng năm, cha được xuất viện nhưng vẫn còn ban đầu. Cha gọi vui đó là hào quang của cha. Cha đã phục hồi tại nhà cho đến khi có thể tháo gỡ cái hào quang đó ra vào tháng 4. Cha trở lại giáo xứ của mình vào tháng 5 năm 1986. Một ngày nọ khi cử hành thánh lễ, bài tin mừng hôm ấy là tin mừng về cây vả không sinh trái, Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Bài tin mừng này đã chiếu sáng và tác động mạnh đến cha Sayer. Cha đã cử hành xong thánh lễ một cách tốt nhất có thể và trở lại phòng mình, hồi tưởng lại cuộc trò chuyện tâm linh đã diễn ra ngay sau vụ tai nạn. Trong cuộc trò chuyện đó, cha Sayer thấy mình đứng trước sự phán xét của Chúa Giêsu. Cha không biết cuộc trò chuyện kéo dài bao lâu. Cha nói rằng, Chúa Giêsu đã cho cha thấy suốt cuộc đời của cha và cho cha thấy là cha đã thất bại như thế nào trong chức vụ linh mục của mình. Cha Sayer chỉ còn biết dạ vâng trước những gì Chúa Giêsu nói với cha. Trước tai nạn, cha Sayer đã lên kế hoạch rằng khi cha ra trước tòa phán xét của Chúa, cha sẽ nói rằng cha đã bị ép buộc phạm tội và cha không thể kháng cự. Cha đã chuẩn bị vô số lý do để sẵn sàng biện minh. Cha đã đi xưng tội thường xuyên trước khi xảy ra tai nạn, nhưng với tâm tình không xứng hợp. Nghĩa là cha không để cho ân sủng bí tích làm thay đổi cuộc đời của cha. Cha không có mục đích sửa đổi. Sau tai nạn, cha tự hỏi có bao nhiêu lời thú tội của mình trong cuộc đời là hợp lệ vì cha đã không có mục đích sửa lỗi. Trước tai nạn, Cha Đạn nghĩ sẽ có thời gian để chuyển đổi cuộc đời. Nhưng trong cảnh phán xét này, Chúa Giêsu đã dạy cha rằng cha không có thời gian. Và bây giờ, trước Chúa Giêsu, cha đang nói chuyện với đấng sự thật. Và một khi ta nói chuyện với đấng sự thật, thì ta không thể nào đưa ra được lời bào chữa. Khi kết thúc, bản án của cha nhận được từ Chúa Giêsu là cha phải xuống hỏa ngục. Lúc đó, cha Sê-ơ trả lời rằng, dạ vâng, vì quả thật đó là điều hợp lý duy nhất mà cha đáng phải lãnh nhận. Tuy nhiên, lúc đó, cha nghe một người phụ nữ nói, con trai, con có vui lòng tha mạng và linh hồn vĩnh cửu của linh mục này không? Và Chúa Giêsu trả lời, mẹ, anh ta là linh mục 12 năm cho anh ta, chứ không phải cho con. Hãy để anh nhận lãnh những hình phạt mà anh ta đáng phải lãnh nhận. Nhưng một lần nữa người phụ nữ nói, con trai, nếu chúng ta ban cho anh ta những ân sủng và sức mạnh đặc biệt, thì chúng ta hãy chờ và xem anh ta có sinh hoa trái không. Nếu không, thì xin cho ý con được thực hiện. Có một khoảng lặng ngắn, sau đó thì Chúa Giêsu nói, mẹ, anh ta là của mẹ. Kể từ đó, cha Sê-ơ là của Đức Mẹ. Cha đã không có một mối tương quan đặc biệt với Đức Mẹ trước khi xảy ra tai nạn. Nhưng kể từ đó, Đức Mẹ đã trở thành tất cả đối với cha. Dưới chân thập giá, Chúa Giêsu nhìn mẹ Maria và đã ban cho mẹ vai trò làm mẹ của cả giáo hội. Cha Sê-ơ nói rằng, Đức Mẹ thực hiện điều đó cách thực sự theo đúng nghĩa đen. Cha Sê-ơ đã trải nghiệm sự thương xót của Chúa Giêsu, nhưng Đức Mẹ là người cầu thay cho cha. Cha nói, chẳng lẽ bạn không muốn Đức Mẹ đứng về phía bạn hay sao? Cha Sê-ơ nói, trong 12 năm đầu tiên sau khi thụ phong linh mục, cha không phải là linh mục của Chúa Giêsu. Thay vì chịu đau khổ vì Chúa, cha là một linh mục chỉ vì chính mình. Cha luôn chạy trốn thập giá, nhưng thực tế là nếu ta chạy trốn thập giá, thì luôn có một thập giá lớn hơn đang chờ chúng ta. Cha nói là cha là một kẻ hèn nhát trong suốt 12 năm. Sứ vụ của cha bây giờ là cho mọi người biết tình yêu của Chúa Giêsu vượt xa công lý, lòng thương xót của Chúa luôn tồn tại, nhưng hỏa ngục vẫn tồn tại và chúng ta phải chịu trách nhiệm với những hành động đưa chúng ta đến hỏa ngục. Để kết luận, chúng ta cùng đọc lại lời Chúa Giêsu trong vụ ngôn cây vả không sinh trái. Những lời này rất có ý nghĩa trong cuộc đời của cha Sê-ơ và của mỗi người chúng ta. Anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Những người làm vườn đáp, thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa thôi. Tôi sẽ vuông xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Mẹ Angelica là người sáng lập kênh truyền hình Công giáo Lời Hằng Sống, viết tắt là EWTN, đã phỏng vấn cha Stephen Sayer về câu chuyện của cha. Các bạn có thể theo dõi thêm về hiện này trên kênh truyền hình này. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con biết thương yêu và nhìn thấy Chúa trong mỗi người. Mỗi người con thân yêu, từng người con chưa quên, cả người trôi từ con. Vì Chúa lúc con được an vui. An vui khi con cho đi vì danh cha, cho đi tài năng con, cho đi tình riêng con, cho đi vì con có. Cho đi để nhận lãnh nước trời cha ban.
Ngày nay, thuật ngữ đối thoại liên tôn không còn xa lạ với phần đông dân chúng, nhất là với người Công giáo. Công đồng Vaticano II đã lưu ý, hãy đi xa hơn thế giới Kitô giáo để đến với những tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo khác. Tại Việt Nam, việc các tôn giáo cùng nhau tìm kiếm chân lý dường như còn gặp nhiều khó khăn. Cầu nguyện cho công cuộc đối thoại liên tôn và nỗ lực để cho công cuộc này đạt kết quả là điều cần thiết. Chúng ta cùng chiêm ngắm Thánh Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng tử đạo và cầu nguyện cùng với Ngài cho sứ vụ này đạt được nhiều lợi ích. Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng, sinh năm 1802 tại Kẻ Sài, Hà Nội. Thuở thiếu thời, cha mẹ cậu mất sớm. Cậu Hưởng đã sống với người chú không cùng theo đạo Công giáo như mình. Bầu khí gia đình khác tôn giáo cho chúng ta suy nghĩ đến việc cần có sự đối thoại. Tình thương của người chú ngoại đạo dành cho cậu Hưởng càng lớn, thì những khó khăn với cậu cũng theo đó mà dâng lên. Người chú càng lo sắp xếp tương lai cho cậu Hưởng bao nhiêu, thì Thiên Chúa lại muốn thay đổi kế hoạch và chọn cậu Hưởng thực hiện công trình của Ngài bấy nhiêu. Là một cậu bé có đời sống đạo hạnh, nết na và chăm chỉ, cậu Hưởng đã được Chúa mời gọi theo đuổi ơn gọi thánh hiến và cho cậu trở thành linh mục của Chúa. Chính vì vậy mà các việc đạo đức cậu Hưởng thực hiện một cách xuất sắc và thường xuyên hơn bao giờ hết. Khi làm linh mục, cha Hưởng là người sống hết tình, hết mình cho người khác, nhất là những người anh chị em không cùng đức tin Công giáo. Là một linh mục, cha đã thăm nom chăm sóc từng con chiên trong họ đạo. Là một tù nhân, cha xin lương thực, thuốc men cho những người bạn tù, bất kể lương giáo. Là một tử tù, cha hiên ngang và khẳng khái giải thích giáo lý đức tin cách mạch lạc, dễ hiểu cho các quan án. Hẳn là cha thấm nhuần đạo lý đức tin và chuyển hóa thành ngôn ngữ đời thường để tiếp xúc với các anh em không cùng tín ngưỡng. Ta nhận ra những chỉ dẫn của giáo hội đối với việc đối thoại liên tôn rằng cần phải đối thoại bằng cuộc sống, đối thoại bằng chia sẻ kinh nghiệm, đối thoại bằng cộng tác. Điều này đã được Thánh Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng thực hiện rõ ràng nơi sứ vụ linh mục của Ngài. Cha trung thành với đức tin Công giáo và hết sức nỗ lực để đối thoại, để làm bừng sáng niềm tin ấy. Tuy nhiên, Chúa nhân lành đã muốn cha Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng lãnh phúc từ đạo ngày 27 tháng 4 năm 1850. Ngày nay, giáo hội vẫn không ngừng cổ võ công tác đối thoại liên tôn. Đây là con đường khúc âm hóa. Đôi khi chúng ta bất an vì nghĩ rằng đối thoại liên tôn là việc quá lớn, nó cần khối kiến thức thần học, cần kế hoạch lâu dài, cần ban lãnh đạo hướng dẫn cụ thể. Ta nhận ra hôm nay vẫn còn đó những anh chị em không cùng tôn giáo, tín ngưỡng ngay trong môi trường làm việc, có khi ngay trong gia đình, vợ chồng và con cái. Việc tìm ra mối liên hệ để sống tốt đạo đẹp đời đôi khi trở nên xa xôi và lý thuyết. Qua tất cả, Chúa là đấng an bài và thực hiện chương trình của Ngài, như đã thực hiện qua cuộc đời Thánh tử đạo Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng. Chúng ta có quyền mơ ước, sẽ có một ngày, như lời của các nghị phụ công đồng nhận định. Cái thời đau buồn và đen tối của những cuộc chiến tranh tôn giáo đang lui dần về quá khứ. Nhân loại văn minh và tiến bộ không còn chấp nhận việc áp đặt hay cưỡng bức người khác phải chấp nhận một tôn giáo hay một ý thức hệ trái với thâm tín của riêng họ. Lạy Chúa, hôm nay chúng con có cơ hội học hiểu về đời sống Thánh tử đạo Việt Nam Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng. Qua Ngài, chúng con nhận ra rằng mình cần nỗ lực để làm rạng danh Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng con chỉ mong theo gót Ngài ở một điểm nhỏ, là biết xây dựng tinh thần đối thoại liên tôn không ngừng. Nói gương Thánh Nhân, xin cho chúng con biết rũ bỏ sự an toàn cố hữu, biết hài hòa trong giao tế với anh chị em không cùng cảm thức tâm linh. Xin cho chúng con biết gây tinh thần đối thoại, tìm kiếm chân thiện mỹ, vì đó là khát vọng Chúa khắc ghi trong mỗi tâm hồn. Amen.
Lạy Chúa, xin giúp con biết chính con và nhìn thấy Chúa trong chính mình, để ngày ngày con thấy Chúa, để từng giờ con với Chúa, để con yêu người vì Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.